Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 14 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Nicolas Vert, giáo sư sử học người Pháp, về cuộc tàn sát hàng giáo sĩ Kitô dưới thời Stalin. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày chúc thư tinh thần của ông Clément Chabat-Batti, tín hữu công giáo, cố bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm qua, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người cùng Chúa Giêsu chiến đấu, chống lại tội lỗi và cứu vớt kẻ có tội. Ngài cũng tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và các cộng sự viên tòa thánh bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay chiều Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đây là Chủ nhật thứ nhất mùa chay, là thời gian phụng vụ 40 ngày trong giáo hội, làm thành lộ trình thiêng liêng chuẩn bị lễ phục sinh. Trong nòng cốt, nó là việc đi theo Chúa Giêsu đang cương quyết tiến tới thập giá, tột đỉnh sứ mệnh cứu độ của người. Trả lời vấn nạn tại sao lại có mùa chay, tại sao lại có thập giá, Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Perché esiste il male, anzi il peccato, che secondo le scritture è la causa profonda di ogni male. Ma questa affermazione non è affatto scontata e la stessa parola peccato da molti non è accettata. Perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo.
Bởi vì có sự giữ, hay đúng hơn có tội lỗi, mà theo sách thánh là nguyên do của mọi sự giữ. Nhưng khẳng định này thật ra không là điều được tính trước. Kể cả từ tội lỗi cũng không được nhiều người chấp nhận, bởi vì nó giả thiết một quan niệm tôn giáo về thế giới và về con người. Thật ra đúng như thế. Nếu người ta loại bỏ Thiên Chúa khỏi chân trời của thế giới, thì không thể nói tới tội lỗi. Cũng như khi mặt trời ẩn đi, thì bóng tối cũng biến mất. Bóng tối chỉ hiện ra khi có mặt trời. Như thế việc che giấu Thiên Chúa sẽ nhất thiết bao gồm việc che giấu tội lỗi. Vì vậy, ý thức về tội khác với ý thức về lỗi lầm như tâm lý hiểu, chỉ có được bằng cách khám phá ra ý thức về Thiên Chúa. Thánh vịnh xin thương xót diễn tả điều này, nó là thánh vịnh được gán cho vua David trong dịp ông phạm hai tội ngoại tình và sát nhân. Vua David hướng về Thiên Chúa và nói, chống lại Ngài, chỉ chống lại Ngài thôi, con đã phạm tội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu bật thái độ của Thiên Chúa đối với tội lỗi như sau.
Di fronte al male morale, l'atteggiamento di Dio è quello di opporsi al peccato. E salvare il peccatore. Dio non tollera il male perché è amore, giustizia, fedeltà e proprio per questo non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva.
Trước sự giữ luân lý, thái độ của Thiên Chúa là thái độ chống lại tội lỗi và cứu vớt kẻ có tội. Thiên Chúa không dung túng sự giữ, bởi vì người là tình yêu, công lý, sự trung thành, và chính vì thế mà người không muốn cái chết của kẻ có tội, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Để cứu vớt nhân loại, Thiên Chúa can thiệp. Chúng ta thấy điều này trong toàn lịch sử của dân Do Thái, bắt đầu từ cuộc giải phóng họ khỏi Ai Cập. Thiên Chúa cương quyết giải thoát con cái người khỏi sự nô lệ và dẫn đưa họ tới sự tự do. Và sự nô lệ trầm trọng và sâu xa nhất là nô lệ tội lỗi. Vì thế Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan, là nguồn gốc và nguyên do của mọi tội. Thiên Chúa đã sai người đến trong thịt xác phải chết để trở thành nạn nhân đền tội bằng cách chết trên thập giá cho tội lỗi chúng ta. Ma quỷ dùng hết sức lực để chống lại chương trình cứu độ vĩnh viễn và đại đồng ấy, như bài phúc âm trình thuật các cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc đặc biệt chứng minh cho thấy trong các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Thật vậy, bước vào trong mùa phụng vụ này có nghĩa là mỗi lần đứng vào hàng ngũ cùng với Chúa Kitô chống lại tội lỗi, đương đầu với trận chiến thiêng liêng chống lại thần dữ trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện giáo hội. Vì thế chúng ta hãy khẩn nài sự trợ giúp của Đức Maria Rất Thánh cho lộ trình mùa chay mới bắt đầu, để nó được dồi dào hoa trái sự hoán cải. Xin anh chị em cũng đặc biệt cầu nguyện cho tôi và cho các cộng sự viên của tôi trong Trung ương Tòa Thánh, chiều nay sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm. Rồi Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionemis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới của Ngài với các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản và nói:
Cari fratelli e sorelle, le immagini del tragico terremoto e del conseguente tsunami in Giappone ci hanno lasciato tutti fortemente impressionati. Desidero rinnovare la mia spirituale vicinanza alle care popolazioni di quel paese che con dignità e coraggio stanno facendo fronte alle conseguenze di tale calamità.
Anh chị em thân mến, các hình ảnh của trận động đất thê thảm và hậu quả sóng thần theo sau đó tại Nhật Bản đã khiến cho chúng ta tất cả đều bị chấn động. Tôi ước ao tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với các người dân thân yêu của quốc gia này. Họ đang đối diện với hậu quả của các tai ương này với phẩm cách và lòng can đảm. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ và cho tất cả những người đang đau khổ vì các biến cố kinh khủng này. Tôi khích lệ tất cả những ai đang mau mắn dấn thân trợ giúp họ. Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện: Chúa ở gần chúng ta. Đức Thánh Cha cũng đã chào các tín hữu và du khách hành hương bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Hòa Lan và Ý. Đặc biệt, Ngài đã chào một nhóm đông đảo những người đi mô tô và cầu chúc tất cả mọi người một mùa chay sốt sắng và thánh thiện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nicolas Vert, giáo sư sử học người Pháp, về cuộc tàn sát hàng giáo sĩ Kitô dưới thời Stalin. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Nicolas Vert, giáo sư sử học người Pháp, đã cho xuất bản bằng tiếng Ý khảo luận tựa đề Kẻ thù của nhân dân, giáo nghiệm của một cuộc tàn sát tập thể do nhà xuất bản Mulino ấn hành. Cuốn sách là kết quả các nghiên cứu dài trong các văn khố Liên Xô. Nó khiến cho chúng ta nhớ lại cuốn sách do ông Stéphane Courtois điều hợp, xuất bản năm 1998 tựa đề Cuốn sách đen của chế độ Cộng sản, Tội phạm, Kinh hoàng, Đàn áp. Nó là một tổng hợp các khảo luận của nhiều nhà trí thức và nghiên cứu của Pháp về các tội phạm tày đình của các chế độ Cộng sản, trong đó có giáo sư Nicolas Vert. Ông là tác giả chương nói về Liên bang Xô Viết trong tác phẩm Cuốn sách đen của chế độ Cộng sản, là chế độ đã tàn sát 100 triệu người trên thế giới, trong đó có hàng chục ngàn nhân viên tôn giáo, gồm các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ của giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống. Giáo sư Nicolas Vert, năm nay 61 tuổi, là một trong những chuyên viên quốc tế nổi tiếng nghiên cứu sự tàn bạo chính trị trong thế giới Xô Viết. Hiện nay, ông là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Paris. Giáo sư đã từng dạy môn lịch sử Liên Xô tại Minsk, New York, Moscow và Thượng Hải. Ngoài ra, giáo sư cũng đã là tham tán văn hóa tại Moscow trong các năm có chính sách Perestroika. Ông Nicolas Vert đã là tác giả của nhiều sách như Là người Cộng sản tại Liên Xô dưới thời Stalin, Cuộc sống thường ngày của các nông dân Nga từ thời cách mạng cho tới chế độ tập thể 1917-1939, các vụ xử án của Moscow. Bằng tiếng Ý, ông cũng đã cho xuất bản các cuốn như 1917 Nước Nga vùng lên, Lịch sử nước Nga thế kỷ 20, Hòn đảo của những kẻ ăn thịt người. Thưa giáo sư Vert, có thể nói tới cuộc diệt chủng dưới thời Stalin trong các năm 1937-1938 hay không ạ?
Các vụ tàn sát của nỗi kinh hoàng lớn dưới thời Stalin trong hai năm 1937-1938 có lẽ không là một cuộc diệt chủng theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, một phần cũng vì các áp lực của chính quyền Liên bang Xô Viết, nhưng có thể nói tới một cuộc diệt chủng đối với hàng giáo sĩ.
Thưa giáo sư đã chọn kiểu đề cập nào để điều tra về giai đoạn tột đỉnh của các đàn áp do nhà độc tài Stalin chủ mưu?
Nhiều nghiên cứu về thời gian 1937-1938 đã nêu bật các cuộc thanh trừng bên trong Đảng Cộng sản Liên Xô. Riêng cá nhân tôi đã lựa chọn tập trung vào gương mặt dấu ẩn nhất của nỗi kinh hoàng lớn hay các cuộc truy lùng bí mật hàng loạt. Đây là một chiến dịch xã hội rất rộng lớn quy mô và được theo đuổi một cách rất tập trung. Trong gần 16 tháng, đã có 1,5 triệu người bị bắt và đã có 800.000 người bị xử tử.
Việc mở các văn khố liên quan tới cuộc diệt chủng hàng giáo sĩ tại Liên Xô đã có tính cách định đoạt tới mức nào, thưa giáo sư?
Nhất là nó đã cho phép hiểu biết rằng đây là một tiến trình thanh lọc toàn xã hội Nga, chứ không phải chỉ thanh lọc vài giai tầng ưu tú mà thôi. Nó diễn tả điểm tột đỉnh triệt để các biện pháp đã bắt đầu từ thời Lenin. Cần phải thanh lọc thế giới Xô Viết khỏi bất cứ người chống đối thực thụ hay trong tiềm năng nào đối với tư tưởng duy nhất và đối với xã hội mới toàn vẹn.
Giáo sư đã dừng lại trên số phận của một công nhân hỏa xa say rượu bị xử tử bởi hệ thống khủng bố của nhà nước Cộng sản Liên Xô. Thế thì đây có phải là một trường hợp gương mẫu không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế, bởi vì nó minh họa cho thấy mục đích chính của cái máy đàn áp đã mau chóng trở thành việc làm hết mọi cách để đạt tới mức độ bắt giữ đã được xác định cho các vùng. Vì thế cảnh sát thường và công an nhắm bắt hầu như là tình cờ những người đầu tiên rủi ro phải rơi vào tay họ. Cần phải tìm ra các người có tội bằng mọi giá. Như thế, một trường hợp say sưa quấy rầy trong vài ngày có thể biến thành một tội khủng bố bị bắt quả tang.
Thưa giáo sư, ai là người đưa ra các quyết định này, bố ráp, lùng bắt và sát hại?
Stalin đã quyết định phát động chiến dịch thanh trừng này, trong khi các con số là do giới lãnh đạo các miền cung cấp, dựa trên các cá nhân bị nghi ngờ. Điểm chìa khóa là sức năng động ác độc do Stalin và Azov, là kẻ cầm đầu lực lượng cảnh sát chính trị, khởi xướng. Nhiều giới chức lãnh đạo địa phương đã tìm cách đi trước các đòi hỏi của cấp trên, vì sợ rằng họ có nguy cơ bị bắt giữ trong trường hợp không hội đủ các kết quả như Trung ương đòi hỏi.
Các giới chức địa phương thường thay đổi con số thực sự. Họ làm như thế với mục đích gì vậy, thưa giáo sư?
Rất tiếc là các thay đổi con số đó không để cứu sống người ta, cả khi có những trường hợp lẻ tẻ bị bỏ dở. Nhưng nói chung các vụ lùng bắt kết cục vượt quá chỉ tiêu dự kiến, chứ không ngược lại. Các sửa đổi liên quan tới nguồn gốc xã hội của các người bị bắt nhằm khiến cho chúng rập khuôn với các đòi hỏi của Trung ương.
Đối với nhà nước Cộng sản Liên Xô thì đâu là các mục tiêu được chiếu cố nhiều nhất, thưa giáo sư?
Trước hết là hàng giáo sĩ. 90% giáo sĩ đã bị bắt giữ và xử tử. Thế rồi cần phải kể ra các cựu thành viên của Đảng Cách mạng Xã hội, tức là các người theo Trotsky, đối thủ chính của các người Bolshevik. Ngoài ra, cũng có rất nhiều tay can phạm thông thường hay những người sống ngoài lề xã hội, thường bị coi là không xã hội. Một loại người giống như loại người du mục đã bị Đức Quốc xã loại trừ. Rồi còn có những người gọi là người của quá khứ, những kẻ còn sót lại của các hạng người ưu tú thời Nga Hoàng, các công nhân viên hay các cựu sĩ quan, tất cả đều đã bị lập danh sách. Nằm trong mục tiêu này cũng có các Kulaki, tức là các nông dân chống lại chính sách tập thể hóa ruộng đất. Thường thì họ bị đi đày. Ngoài ra còn có việc thanh lọc chủng tộc, chống lại cộng đoàn những người nước ngoài nữa, chẳng hạn như người Ba Lan, nhất là trong những vùng biên giới. Khi nhắc lại các biến cố chiến tranh hiện diện tại Âu Châu, Stalin đã thành công trong việc trình bày các thành phần này như là có khả năng làm thành một đội ngũ thứ năm gồm các kẻ thù, các gián điệp và người bất phục tùng.
Có thể nói rằng nhà nước Cộng sản Liên Xô đã có âm mưu tiêu diệt hoàn toàn hàng giáo sĩ hay không, thưa giáo sư?
Có, đúng là như thế thật. Có nhiều văn bản khác nhau chứng minh cho thấy ý muốn này của nhà nước muốn loại trừ hàng giáo sĩ và giải quyết vấn đề một lần cho tất cả. Cũng chính vì thế phải mâu thuẫn ghi nhận rằng, các năm sau đệ nhị thứ chiến, với chiến tranh tuyên truyền yêu nước, Stalin sẽ tìm lợi dụng 10% giới giáo sĩ còn sống sót để lôi kéo họ vào trong quỹ đạo của mình.
Thưa giáo sư, việc triệt để đàn áp hàng giáo sĩ đã gia tăng như thế nào ạ?
Stalin đã rất bị đánh động bởi kết quả của cuộc kiểm kê dân số hồi năm 1937. Theo đó, có tới 57% người dân Liên Xô tuyên xưng mình là người có đức tin. Không thể nói rằng giáo hội diễn tả một nguy hiểm trực tiếp đối với chế độ, nhưng Stalin nhận thức rằng hơn bao giờ hết, giáo hội là một cơ cấu tổ chức tự trị đối với các luận lý của Trung ương lãnh đạo.
Nước Nga ngày nay có muốn nhắc lại quá khứ tàn sát hàng giáo sĩ này hay không, thưa giáo sư?
Không thể nói là có một cái vung bằng chì che kín được quá khứ này, nhưng đồng thời người ta cũng trốn tránh đề tài này. Trong các sách giáo khoa ở trường học, người ta không nêu bật các trang sử đen tối này. Nói chung, chế độ độc tài của Stalin được đánh giá một cách tích cực và như là một giai đoạn quan trọng của việc tân tiến hóa nước Nga. Và người ta có khuynh hướng quên đi cái giá quá mắc mỏ của việc tân tiến hóa đó.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Nicolas Vert, giáo sư sử học người Pháp, về cuộc tàn sát hàng giáo sĩ Kitô dưới thời Stalin. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thứ tư lễ trâu mùng 9 tháng 3 vừa qua, toàn thể giáo hội đã bước vào mùa chay thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cùng với các vị lãnh đạo giáo hội đã nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa thời điểm đặc biệt này trong năm phụng vụ và mời gọi gia tăng đời sống nội tâm, cầu nguyện và hoán cải. Đức Thánh Cha đã nói như thế trong bài huấn giáo tại buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư lễ tro và trong thánh lễ ban chiều với nghi thức bỏ tro cử hành tại đền thờ Thánh Sabina, nơi có trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Đức Thánh Cha đã giải thích về việc làm phúc, cầu nguyện và ăn chay như được nói đến trong bài phúc âm thứ tư lễ tro. Ngài nói, khi tái đề nghị thi hành những việc đạo đức ấy, Chúa Giê-xu không đòi ta phải tôn trọng một luật lệ vụ hình thức, một luật lệ xa lạ với con người, do nhà lập pháp nghiêm khắc áp đặt như một gánh nặng. Nhưng Chúa mời gọi tái khám phá và sống ba công việc đạo đức ấy một cách sâu xa, không phải vì tự ái, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa như những phương thế trên hành trình trở về cùng Chúa. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy tiến thác và vui tươi bắt đầu hành trình mùa chay. 40 ngày từ nay đến lễ phục sinh, đây là thời gian khẩn trương trong năm phụng vụ, thời gian thuận tiện được ban cho chúng ta để đẩy mạnh quyết tâm hoán cải, tăng cường việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, thống hối, mở rộng tâm hồn đón nhận thánh ý Thiên Chúa, thực hành khổ chế một cách quảng đại hơn để đi tới và giúp đỡ tha nhân đang túng thiếu. Đó là một hành trình tinh thần giúp chúng ta chuẩn bị sống mầu nhiệm phục sinh.
Thứ tư lễ tro vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Brazil đã khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay với buổi lễ tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida với chủ đề Huynh đệ và sự sống trên trái đất. Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida sở tại, đã chủ sự buổi lễ với sự tham dự của 1.300 cộng tác viên và 800 người thiện nguyện. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp kêu gọi các tín hữu hãy thay đổi tâm thức và thái độ để tiến tới sự bảo tồn thiên nhiên. Ngài khẳng định rằng, bước đầu tiên để có một quan hệ đúng đắn với thế giới xung quanh chúng ta là con người cần nhìn nhận thân phận mình như một thụ tạo. Con người không phải là Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh của Thiên Chúa. Với tư cách đó, con người được mời gọi tỏ ra nhạy cảm hơn đối với sự hiện diện của Thiên Chúa trong những gì ở xung quanh mình. Thực vậy, nơi tất cả các loài thụ tạo, nhất là con người, đều có một sự hiện dung nào đó của Thiên Chúa. Vì thế, ai biết nhận ra trong vũ trụ những phản ánh tôn nhan vô hình của đấng tạo hóa, thì họ sẽ có lòng yêu mến hơn đối với mọi thụ tạo.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người có thể tôn trọng thiên nhiên tùy theo mức độ họ vuông trồng trong tâm trí cảm thức đầy đủ về sự sống. Nếu không, họ sẽ có thái độ coi rẻ chính mình và những gì xung quanh, không tôn trọng môi trường họ sinh sống. Vì thế, môi sinh học đầu tiên cần phải được vuông trồng chính là môi sinh về con người, nghĩa là nếu không minh bạch bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, nếu không bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, nếu không thực sự bảo vệ những người bị gạt ra bên lề xã hội, những nạn nhân thiên tai bị mất hết sản nghiệp, thì không bao giờ người ta có thể nói về việc bảo vệ đích thực dành cho môi sinh. Trong chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay, Giáo hội Công giáo tại Brazil nhắm góp phần giúp các cộng đoàn Kitô và những người thiện chí ý thức về hiện tượng hâm nóng trái đất và những thay đổi khí hậu, đồng thời thúc giục họ tham gia vào các cuộc thảo luận và hành động để ngăn chặn vấn đề vừa nói và bảo tồn các điều kiện sinh sống trên trái đất.
Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 3, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi một sứ điệp mùa chay ngắn gọn, mời gọi các linh mục ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, mục tử nhân lành. Đức Hồng Y Piacenza viết, đối với các linh mục chúng ta, hoán cải trước tiên có ý nghĩa là ngày càng thích ứng đời sống của chúng ta với lời rao giảng mà hàng ngày chúng ta có dịp trình bày cho các giáo hữu, qua đó chúng ta trở thành những đoạn phúc âm sống động mà mọi người có thể đọc và đón nhận. Căn bản cho thái độ như thế chắc chắn là sự trở về với căn tính của mình. Chúng ta phải hoán cải trở thành chính bản chất linh mục của chúng ta. Căn tính mà chúng ta nhận lãnh theo thể thức bí tích và được bản tính nhân loại bị tổn thương của chúng ta đón nhận, đòi phải dần dần trở nên đồng hình dạng trong tâm trí, trong các thái độ và tất cả con người của chúng ta với hình ảnh Chúa Kitô, mục tử nhân lành, hình ảnh người đã được in vào trong chúng ta theo thể thức bí tích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng nhận xét rằng, thế giới xa lìa Kitô giáo đòi phải có một công cuộc truyền giáo mới, nhưng công cuộc này đòi phải có những linh mục mới, không phải theo nghĩa hời hợt chạy theo thời trang phủ du chóng qua, nhưng theo nghĩa đó là một tâm hồn được đổi mới sâu xa nhờ mỗi thánh lễ, đổi mới theo mẫu mực tình thương của trái tim cực thánh Chúa Giêsu, linh mục và mục tử nhân lành.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận xét rằng, một điều đặc biệt cấp thiết là phải hoán cải từ ồn ào đến thinh lặng, từ sự miệt mài hoạt động đến thái độ ở với Chúa Giêsu, ngày càng tham dự một cách ý thức vào cuộc sống của Chúa. Mỗi hoạt động mục vụ phải luôn luôn là tiếng vọng và là sự biểu hiện những gì là bản chất thực sự của linh mục. Chúng ta phải trở về với tình hiệp thông, tái khám phá thực chất của nó, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa, với giáo hội và trong đó với anh chị em. Tình hiệp thông giáo hội có đặc tính cơ bản là tái ý thức việc chúng ta sống và rao giảng cùng một đạo lý, cùng một truyền thống, cùng lịch sử thánh thiện, và vì thế cùng một giáo hội. Chúng ta được mời gọi sống mùa chay với một cảm thức sâu xa về giáo hội, tái khám phá vẻ đẹp được ở trong một cuộc xuất hành của dân, bao gồm toàn thể hàng tư tế và mọi người dân của chúng ta. Họ coi các vị mục tử của mình như một mẫu gương chắc chắn để tham chiếu, và họ mong đợi chứng tá được canh tân và rạng ngời của các vị. Đức Hồng Y Piacenza năm nay 71 tuổi, người Italia, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ từ năm 2007, và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng hồi tháng 10 năm ngoái và thăng Hồng Y hồi tháng 11 sau đó.
Sáng thứ Năm mùng 10 tháng 3, theo một thông lệ từ lâu, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ trong giáo phận Roma của Ngài. Trong những năm trước đây, Ngài trả lời hàng chục câu hỏi do các linh mục nêu lên, nhưng năm nay, Ngài thực hiện một cuộc Lectio Divina, giải thích và chia sẻ về đoạn thứ 20, sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó Thánh Luca ghi lại diễn văn của Thánh Phaolô nói với các linh mục tại Mileto thuộc giáo đoàn Epheso. Những lời của Thánh Nhân không những được coi như là chúc thư cho hàng giáo sĩ tại thành này, nhưng cho các linh mục thuộc mọi thời đại. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô, dành trọn cuộc sống để hoạt động như người loan báo, như sứ giả của Chúa Kitô cho dân chúng. Ngài nói, cũng thế, linh mục không thể chỉ là người hoạt động bán thời gian, nhưng luôn luôn với tất cả tâm hồn. Ở với Chúa Kitô và làm sứ giả của Chúa Kitô, phục vụ tha nhân, đó chính là một sứ mạng thấu nhập vào con người linh mục của chúng ta và ngày càng phải đi sâu hơn nữa trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói đến lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô với các linh mục thành Ê-phê-sô. Anh em hãy canh chừng cho bản thân và toàn thể đoàn chiên. Ngài giải thích rằng đây cũng là một lời dành cho các linh mục trong mọi thời đại. Có một thái độ miệt mài hoạt động với thiện ý, nhưng trong đó người ta lại quên mất linh hồn của mình, quên đời sống thiêng liêng. Thánh Carlo Borromeo trong một bài đọc sách nguyện nói với chúng ta rằng, bạn không thể là một người phục vụ tốt cho tha nhân nếu chính linh hồn bạn bị lơ là. Chúng ta hãy quan tâm đến đời sống thiêng liêng của mình, tới cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô. Như tôi đã nói nhiều lần, cầu nguyện và suy niệm lời Chúa không phải là thời gian bị mất đi trong việc chăm sóc các linh hồn, nhưng là điều kiện để chúng ta có thể tiếp xúc thực sự với Chúa và có thể nói với tha nhân về Chúa.
Chiều thứ Năm mùng 10 tháng 3, Đức Hồng Y Mark Oetle, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu cuốn thứ hai trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth. Cuốn sách mới dày 350 trang, mang tựa đề Đức Giê-xu thành Nazareth từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại, gồm 9 chương lần lượt nói về các biến cố Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Tiếp đến là đại diễn văn của Chúa Giêsu về thế mạc, gồm sự phá hủy thành Jerusalem, sự phán xét chung và tận thế. Chương thứ ba nói về biến cố Chúa rửa chân cho các môn đệ. Chương thứ tư bàn về lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu. Tiếp đến là chương thứ năm nói về bữa tiệc ly. Chương thứ sáu trình bày những nhận định về biến cố Chúa cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Ba chương sau cùng nói về việc xử án Chúa Giêsu, đóng đinh và an táng trong mộ. Sau cùng là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Trong phần chốt, Đức Thánh Cha nói về thân thiên và sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu.
Qua cuốn 2 này, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cứu xét sự giải thích kinh thánh của các giáo phụ và các học giả thời nay, bác bỏ một số luận chứng và khẳng định hoặc đề ra giải thích khác. Tác giả được nhắc đến nhiều là Rudolf Bultmann, một học giả Tin Lành Đức về Tân Ước hồi cuối thế kỷ 20. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là hiểu các biến cố được trình thuật trong Kinh Thánh có căn cứ lịch sử và thực sự đã xảy ra, chứ không phải chỉ là những câu chuyện hoặc ý tưởng. Ví dụ, Đức Thánh Cha viết, nếu Đức Giê-xu không thực sự ban bánh và rượu như mình và máu ngài cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, thì việc cử hành thánh thể của giáo hội là điều trống rỗng, một sự tưởng tượng đạo đức. Cũng vậy, việc sống lại thực sự của Chúa Kitô từ cõi chết chính là nền tảng đối với giáo hội, nếu không thì chính đức tin Kitô sẽ chết. Trong những ngày này, sách của Đức Thánh Cha được ấn thành 1.200.000 cuốn bằng 7 thứ tiếng, nhưng tổng số các ấn bản sẽ được phát hành là 20 ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Ả Rập và các thứ tiếng Á Châu khác như Đại Hàn, Nhật Bản và Malayalam bên Ấn Độ. Nhà xuất bản Vatican ấn hành hơn 400.000 cuốn bằng tiếng Ý, và ngay những ngày đầu đã có 300.000 cuốn được bán ra, xét vì có nhiều người đặt mua trước đó.
Để kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị chúc thư tinh thần của ông Clement Sabatbati, tín hữu Công giáo, cố bộ trưởng của nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan.
Sáng thứ Tư mùng 2 tháng 3 năm 2011, ông Clement Sabatbati, tín hữu Công giáo, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, bị một toán võ trang mang mặt nạ sát hại tại thủ đô Islamabad, hưởng dương 42 tuổi. Những kẻ sát nhân để lại một truyền đơn ký tên tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan và cho biết là đã giết chết ông Bhatti vì ông đã chống lại luật phạm thượng Hồi giáo. Ông Clement Sabatbati là người Công giáo đầu tiên đặc trách dân thiểu số tại Pakistan. Ông đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 9 năm ngoái 2010. Ông là một người chân thành, yêu nước và luôn chiến đấu cũng như dấn thân cổ võ sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Pakistan. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung vào trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Chúa Giê-xu cho cuộc hy sinh mạng sống thật cảm động của Bộ trưởng Pakistan Sabatbati thức tỉnh nơi các lương tâm, lòng can đảm và sự dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo của mọi người, và như thế thăng tiến nhân phẩm bình đẳng của họ. Ông Clement Sabatbati đã trang điểm vòng tình yêu dành cho Đức Chúa Giê-xu Kitô bằng cành lá chiến thắng tử đạo. Ông không phải là tu sĩ, nhưng là một giáo dân, một tín hữu Kitô bình thường, dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Ông là tín hữu Công giáo duy nhất hiện diện trong hội đồng bộ trưởng của một quốc gia Hồi giáo. Nhưng ông không hề hổ thẹn hoặc sợ hãi che giấu nhãn hiệu danh xưng Công giáo của mình. Không, trái lại ông can đảm công khai tuyên bố rằng Đức Chúa Giê-xu Kitô là trung tâm và là ý nghĩa tối hậu của cuộc đời tôi. Mạng sống không thuộc về riêng ai nhưng chỉ được cho mượn. Và ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua, mạng sống ấy được trả lại. Thế nhưng, đây là cái chết được báo trước. Ông Clement Sabatbati biết rõ hiểm nguy đang chờ đón mình, nên cách đây đúng 3 tháng, ông tiên báo giờ cuối cùng của mình trong một video ghi lại chúc thư tinh thần để tưởng nhớ ông trong tương lai, nhưng xin chỉ được phổ biến sau biến cố đau thương. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn chúc thư tinh thần của ông Clement Sabatbati, tín hữu Công giáo, cố bộ trưởng các nhóm tôn giáo tại Pakistan. Tôi tên Sabatbati, tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo. Thân phụ tôi một giáo chức về hưu, thân mẫu tôi một bà nội trợ. Các ngài đã giáo dục tôi thể theo các giá trị Kitô và các giáo huấn của Kinh Thánh đã gây ảnh hưởng cho tuổi thơ ấu của tôi. Ngay từ nhỏ, tôi thường đến nhà thờ và tìm thấy niềm linh hứng sâu xa nơi các lời giảng dạy, nơi sự hy sinh và nơi cái chết trên thánh giá của Đức Chúa Giêsu. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đã đưa tôi đến công tác phục vụ trong giáo hội. Các điều kiện sống tồi tệ của các tín hữu Kitô tại Pakistan làm tôi bàng hoàng. Tôi nhớ vào một ngày thứ sáu phục sinh, năm tôi mới 13 tuổi, tôi nghe một bài giảng về sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta và để cứu rỗi thế giới. Tôi nghĩ mình sống phù hợp với tình yêu của Chúa Giêsu khi yêu thương anh chị em mình, khi dấn thân phục vụ các tín hữu Kitô, đặc biệt người nghèo, người túng thiếu và những người bị bách hại đang sống tại đất nước Hồi giáo này. Người ta xin tôi chấm dứt cuộc tranh đấu, nhưng tôi luôn từ chối, cho dầu phải hy sinh chính mạng sống của tôi. Câu trả lời của tôi luôn luôn giống nhau. Tôi không muốn được nổi danh. Tôi không muốn địa vị quyền bính cao. Tôi chỉ muốn một chỗ dưới chân Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn rằng cuộc đời tôi, tính khí tôi, các hành động của tôi nói thay cho tôi, và chúng nói rằng tôi đang bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Niềm ước nguyện này mạnh mẽ trong tôi đến độ tôi cảm thấy như được ưu đãi trong cuộc tranh đấu cố gắng giúp đỡ người túng thiếu, người nghèo, các tín hữu Kitô bị bách hại tại Pakistan, nếu trong trường hợp Chúa Giêsu chấp thuận sự hy sinh mạng sống của tôi. Tôi muốn sống cho Đức Chúa Kitô và vì người tôi muốn chết. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi nào trong xứ sở này. Nhiều lần các thành phần cực đoan muốn sát hại tôi, muốn cầm tù tôi, họ đe dọa tôi, bách hại tôi, gieo rắc kinh hoàng cho gia đình tôi. Nhưng tôi nói rằng, bao lâu tôi còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Đức Chúa Giêsu và phục vụ thành phần nhân loại đáng thương, đang đau khổ, các Kitô hữu, những người cần giúp đỡ, người nghèo. Tôi tin rằng các tín hữu Kitô trên thế giới từng ra tay cứu giúp người Hồi giáo bị lâm nạn trong trận động đất hồi năm 2005, đã xây dựng chiếc cầu liên đới, yêu thương, cảm thông, hợp tác và khoan hồng giữa hai tôn giáo. Nếu các cố gắng này tiếp tục, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công trong việc chiến thắng các con tim và các tâm trí của những thành phần cực đoan. Điều này sẽ đưa đến một thay đổi tích cực. Người người không còn thù ghét lẫn nhau, không còn giết hại nhau nhân danh tôn giáo, nhưng sẽ yêu thương nhau, tạo lập được mối hòa điệu, vun trồng hòa bình và cảm thông trong vùng đất này. Tôi tin rằng những người túng thiếu, những người nghèo khổ, các trẻ mồ côi thuộc bất cứ tôn giáo nào đều phải được cư xử như những con người đúng nghĩa là con người. Tôi nghĩ rằng tất cả những người này thuộc về cơ thể của tôi trong Đức Kitô, rằng họ là thành phần bị bách hại và cần được giúp đỡ của thân thể Chúa Kitô. Nếu chúng ta có thể thành công trong việc chu toàn sứ mạng này, thì chúng ta sẽ chiếm được một chỗ dưới chân Đức Chúa Giêsu và tôi có thể chiêm ngắm thánh nhan Ngài mà không hề cảm thấy hổ thẹn. Trên đây là nguyên văn chúc thư tinh thần của ông Clement Shabat Bhatti, tín hữu Công giáo, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, bị sát hại ngày 2 tháng 3 năm 2011 tại thủ đô Islamabad, hưởng dương 42 tuổi. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 7.395 kilosic tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosic tức là 21m79 và 15.235 kilosic tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.